Đừng trút hết lên bạn bè.
Tôi biết là tiêu đề của sách lược này sẽ gây chú ý. Tuy nhiên nghiêm túc mà nói, nếu bạn bị dịch tả, bạn sẽ chẳng bao giờ lây cho người khác đúng không? Nhiều người trong chúng ta thường có khuynh hướng như vậy khi có cảm giác như là bị bệnh dịch tả. Khi ta hết sức chịu đựng, tâm trạng bực bội. Nhưng thay vì giữ khoảng cách để tránh lây nhiễm cho người khác như khi bị dịch tả, một số người lại đi tấn công những người quen, bạn bè, cha mẹ và những người khác bằng những điều phiền muộn của mình. Họ dốc hết mọi suy nghĩ, sự thiếu tự tin và những ý nghĩ tiêu cực trong đầu mình ra. Khoảng một hai lần hàng tháng, Sam lại bị xuống tinh thần kinh khủng. Cậu ta tưởng tượng ra bạn bè của mình đều quay lưng lại với cậu, bố mẹ thì ghét bỏ, và cậu phải gánh chịu một cuộc đời thua thiệt. Ai mà chẳng nghĩ như vậy lúc xuống tinh thần đúng không? Do suy nghĩ của cậu khiến cậu cảm thấy tồi tệ, nên cậu ta đi tâm sự với người khác. Cậu ta trở nên giận dữ, thủ thế và tấn công, cậu trút hết lên người khác. Khi xuống tinh thần, mọi thứ dường như tệ hơn bình thường. Sam đã nhận ra rằng vì cảm giác có lúc tâm trạng xấu có vẻ như là đúng, ta thường có khuynh hướng nghĩ ta đang nhìn mọi việc đúng với bản chất của nó, mặc dù thực ra chẳng phải vậy. Như cậu ta đã bật cười khi lần đầu tiên nhận thấy, mới thứ hai thì cậu đã chán ghét cả thế giới, đến thứ ba thì mọi điều lại trở nên tốt đẹp. Cậu ta bắt đầu đặt câu hỏi tại sao mình cứ cố tin những điều tệ hại là sự thật trong khi mọi việc luôn biến đổi. Sam nhận ra mẹo để đối phó với lúc xuống tinh thần là xem nó như thể là một cơn bệnh cúm tình cảm nhất thời. Cậu biết là thông thường tốt hơn nên đợi nó lắng xuống và chỉ tiếp xúc với người khác khi đã thấy đỡ hơn. Cậu phát hiện ra rằng trong đa số trường hợp chẳng có gì để phải đương đầu hay quan tâm cả, mà nếu có cũng nên chờ cho đến khi tâm trạng ổn định trở lại. Thay vì giận người khác và tự làm cho mình thấy rắc rối, hãy nhìn nhận mọi việc đúng với bản chất của nó. Hãy bằng lòng với thực tại rằng mỗi người đều có lúc xuống tinh thần. Điều đó không có nghĩa là phải phản ứng với nó hay quan trọng quá vấn đề. Khi cần thiết cũng nên tìm đến sự trợ giúp của người khác khi có tâm trạng xấu, nhưng không cần phải trút hết lên người khác.
Hãy tự tin rằng một bạn trẻ sẽ làm nên sự thay đổi.
Trong một buổi diễn thuyết của tôi, một bạn thính giả trẻ đã góp thêm vào một câu chuyện về Angela, một cô bé 18 tuổi làm việc trong nhà thực tập động vật ở trường. Một phần lý do cô chọn làm việc tại đấy là vì cô yêu thích động vật. Mục đích của nhà động vật là cố gắng tìm lại gia đình cho những chú chó mèo bị lạc. Có hàng trăm con thú chờ tìm lại nhà và chỉ một số ít là may mắn hồi gia. Một ngày nọ, một người bạn của Angela đến đón cô về sau ca trực của cô. Họ định đi ăn tiệc. Angela nói với bạn mình, mình phải gọi thêm một cuộc điện thoại nữa. Có một phụ nữ hôm qua đến nói rằng có thể sẽ sẵn lòng nhận con Sally. Đó là một con chó già hết cơ hội tìm lại được nhà mình. Ngày mai là ngày cuối cùng nó còn được ở đây. Mình phải làm gì đó để giúp nó. Cô bạn nói, mau đi thôi, tụi mình trễ mất rồi. Angela trả lời, kiên nhẫn chút đi, mình phải làm điều đó mà. Mấy phút sau, bạn của Angela cứ liên tục xem đồng hồ và càng thấy bực mình. Cuối cùng cô ta quát lên với Angela, lúc đó còn đang nói chuyện trên điện thoại. Lẹ lên, quên nó đi, ở đây có quá nhiều súc vật, cậu chẳng thay đổi được gì đâu. Angela vẫn từ tốn nói điện thoại. Bà Wright, cảm ơn bà rất nhiều, chắc chắn ngày mai tôi sẽ đón bà ở đây để giao con Sally. Khi cô gác máy, cô mỉm cười với bạn của mình và nói, tại sao cậu không nói với Sally là mình không thể thay đổi được gì nhỉ? Nhiều bạn trẻ cho rằng họ không thể nào làm nên sự thay đổi, nhưng không phải vậy. Một sự thật rõ ràng là bạn làm nên sự thay đổi ngay mỗi khi bạn có cái nhìn khác đối với những ai vô tình phạm lỗi, hoặc khi bạn giúp ai đó có một ngày tốt đẹp hơn. Bạn làm nên sự thay đổi mỗi khi bạn chu đáo, tử tế, rộng lượng, thương người, tốt bụng. Mỗi khi bạn ủng hộ lẽ phải hay đứng về phía người tốt, bạn đã làm nên sự đổi khác. Cũng đúng như vậy, khi bạn là một người biết lắng nghe hoặc biết tha thứ, ngay cả một nụ cười cũng làm nên cả một sự thay đổi lớn lao. Mỗi khi bạn quyết định đúng đắn hỗ trợ người khác, chân thật hoặc đề nghị giúp ai là bạn đã làm nên sự thay đổi. Mỗi khi bạn lịch sự, nhặt rác ngoài đường hay gửi lời cảm ơn đến ai, bạn đã làm nên sự thay đổi. Lòng tốt của Angela không có gì là lạ, chắc chắn đó là làm nên sự thay đổi, nhất là cho Charlie. Bạn cũng vậy, hành vi của bạn cũng sẽ làm nên sự thay đổi. Bạn có thể hình dung ra thế giới xung quanh như thế nào không nếu tất cả các bạn trẻ đều thuyết phục bản thân là họ sẽ làm nên sự đổi khác? Đó là một thế giới mà tôi muốn sống trong nó, và nhờ các bạn, nó hoàn toàn có thể xảy ra.
Đừng bận tâm vì những đổ vỡ.
Tôi hơi do dự khi đưa ra khẩu hiệu này vì tôi chẳng muốn ai nghĩ là tôi đã đơn giản quá những khó khăn khi phải chia tay với người yêu. Tôi nhớ rõ ngày cô bạn gái thân nhất và là mối tình đầu của tôi nói lời chia tay. Tôi suy sụp và đã nghĩ là mình sắp chết đến nơi rồi. Tôi nghĩ tôi sẽ không bao giờ vượt qua nổi và sẽ chẳng quen được ai khác. Nhưng không, thực tế là giờ đây tôi đang rất hạnh phúc. Nếu không tôi đã không cưới Chris và có một đàn con. Bạn gái tôi cũng vậy, cô ấy cũng có một gia đình hạnh phúc và ba đứa con. Cho đến bây giờ chúng tôi vẫn là bạn thân của nhau. Cách duy nhất mà tôi nhận thấy làm cho những đổ vỡ dễ chịu hơn là nhìn về tương lai và thấy rằng điều đó là cần thiết. Đó chỉ là định mệnh khi bạn cứ nghĩ đến nó. Nhưng nếu không vì bị đổ vỡ thì chẳng lẽ mọi người đều cưới người đầu tiên mà mình để ý à? Rõ ràng là đa số không phải vậy. Khi bạn nhìn nhận đổ vỡ như thế, bạn sẽ ít lao tâm khổ tứ cho mối quan hệ đã qua. Thay vì vậy, bạn sẽ đánh giá đúng nó. Tôi đã phát hiện ra là các bạn trẻ có thể nhìn về đổ vỡ như thế thì có khả năng duy trì được một tình bạn, nếu không ngay lập tức thì chí ít cũng là sau này. Thay vì tức giận với sự thay lòng đổi dạ của người yêu, hay nung nấu ý định trả thù, hay không sống theo mong muốn của người ấy, thì họ có thể giữ cảm xúc đáng yêu đối với người ấy và thật lòng mong cho người ấy hạnh phúc. Một trong những thử thách tối thiểu của loài người là có thể mong cho người khác hạnh phúc ngay cả khi mình bị người đó làm tổn thương. Nếu bạn làm được điều đó, bạn sẽ có phương thuốc thần kỳ chữa lành vết thương lòng. Bạn sẽ nhận thấy là bạn sẽ mau chóng phục hồi, cảm thấy yêu đời và tự tin khi bạn suy nghĩ và ước mơ lạc quan. Tình yêu và sự khoan dung trong trái tim bạn rất dễ được người khác nhìn thấy hơn bất kỳ điều gì khác. Thế nên hãy nhớ là mặc dù tưởng chừng như tận thế nhưng có lẽ không phải vậy. Sự đổ vỡ của bạn có thể xảy ra, nhưng khi kết thúc, hóa ra thường là một món quà trong cuộc sống.
Luyện tập tinh thần Aikido, hiệp khí đạo.
Mấy năm trước tôi từng xem một cuộc biểu diễn nghệ thuật uyên thâm Aikido. Điều đó đã ảnh hưởng lâu dài và sâu sắc lên quan điểm sống của tôi. Aikido trông có vẻ yếu đuối, nhưng hoàn toàn là phương pháp tự vệ mạnh mẽ và tao nhã, lấy nhu thắng cương, lấy sức mạnh của đối thủ làm lợi thế của mình. Nó có tác dụng làm nguội sự nóng giận của đối thủ mà không phải quá gắng sức. Bài biểu diễn cụ thể mà tôi đã chứng kiến gần như không thể tin được. Trận đấu tay đôi, người đàn ông to khỏe và dữ tợn, ít ra là gấp đôi đối thủ nhỏ bé. Ông ta nhảy xổ vào đối thủ và bắt đầu dứa nắm đấm. Trong chớp mắt, người đàn ông nhỏ hơn bình tĩnh tiến đến đối phương và nhẹ nhàng lách người về một phía. Ngày tối hôm đó tôi không hiểu nổi diễn tiến ra sao, nhưng ông to khỏe đã nằm gọn dưới sàn trong khi người nhỏ bé thì đứng bên trên không rụng một cọng tóc. Mấy phút sau, những cảnh tương tự tiếp diễn trước khi sự thể rõ ràng là ông to khỏe kia chẳng có cơ hội nào để đụng được đến đối thủ, mà ông cũng rất ít bị nếm đòn. Cơn giận của ông ta chuyển sang sự nhún nhường khi ông tuyên bố chịu thua. Tôi đã nhận ra rằng sự cân bằng cảm xúc của Aikido cũng sẽ áp dụng rất tốt trong cuộc sống. Tôi cũng phát hiện ra cách tiếp cận nhẹ nhàng luôn giải quyết xung đột và công kích hữu hiệu nhất. Để tôi kể bạn nghe một thí dụ thực tế. Tôi đã từng bị phỏng vấn trong một buổi trò chuyện trên phát thanh khi có người phản đối một luận điểm của tôi. Với giọng thù địch, anh ta nói một số điều thấp kém dưới lý lẽ rõ ràng là nóng nảy. Thay vì thủ thế hay nói gì đó, tôi đã thở sâu và cố gắng nhìn ra quan điểm của anh ta. Tôi đã né được cách tấn công của anh ta. Tôi cố gắng xoa dịu sự công kích. Sau đó rất ôn hòa và không hề có ý định châm chọc, tôi đã đồng ý với anh ta. Thực ra tôi khen ngợi anh ta vì khả năng suy nghĩ ở vị thế của anh ấy. Vậy đó, cuộc tranh cãi qua đi trước khi nó có cơ hội bắt đầu. Chẳng còn lý do gì để anh ta nổi giận nữa, mà thậm chí khi anh ta vẫn khư khư chống đối thì anh ta sẽ thôi không nghĩ xấu người khác nữa vì tôi đâu có phản công. Có lẽ bạn có thể hình dung được sự khó khăn của trường hợp tôi phải đối đầu nếu tôi phản công hoặc tự vệ. Rất có thể cả hai chúng tôi đều đã phòng thủ. Mối bất hòa sẽ nổ tung và sẽ chẳng có ai là người chiến thắng cả, chỉ có thất bại và sự thù địch không thể giải quyết được mà thôi. Tinh thần Aikido không nhất thiết có nghĩa là bạn luôn luôn thoái lui hay đồng ý với quan điểm của người khác. Thay vì vậy, nó liên quan đến việc lựa chọn phản ứng hoàn toàn hòa bình, dù cho việc có như thế nào. Nó đưa những suy nghĩ tiêu cực xuất hiện trong đầu bạn theo hướng hòa bình hơn. Nó có thể có nghĩa là bạn đặt một câu hỏi, dừng lại hoặc không nói gì cả. Nó cũng có thể có nghĩa là bạn đề nghị giải quyết vấn đề vào khi khác, hay là nói rằng bạn muốn tĩnh lặng một chút. Đòn tấn công chính của tinh thần Aikido là bạn không phản ứng dữ dội quá, cũng không quá phòng thủ, la hét hay trở nên bực bội. Bạn coi như đang khiêu vũ hoặc như có một cơ hội giải quyết những khác biệt của bạn thật hữu nghị, không hề kịch tính. Sự yên tĩnh trong tâm hồn và không phản kháng là vũ khí của bạn trong giải quyết vấn đề. Khi bạn không thể rỗn rãng, người khác sẽ tôn trọng bạn, lắng nghe bạn và có khuynh hướng theo dõi thái độ của bạn. Bạn hãy áp dụng linh động vào những trường hợp xung đột và chống đối. Dù cho đó là bạn bè, bố mẹ, những người có quan hệ với bạn hay thậm chí cả những người lạ ngoài đường. Tinh thần Aikido là một công cụ mạnh mẽ mà bạn cần cho cuộc sống thanh bình hơn. Bạn hãy bắt đầu thử nó ngay hôm nay, xung đột của bạn sẽ ngay lập tức dịu đi. Tránh chữ biết rồi khi người khác đang nói. Nếu bạn nói với tôi là đây là hình ảnh các bạn trẻ ngày nay, tôi lập tức cắt lời, ừ tôi biết rồi, thì có lẽ bạn sẽ nghĩ tôi đã ngấy nghe chuyện này, bạn nói đúng đấy. Hay là nếu bạn nói là một thiếu niên thật là khó bởi vì, và tôi lặp lại, biết rồi, bạn có thể nghĩ là tôi không tin, thậm chí có lẽ thiếu tôn trọng, lần này bạn cũng đúng nữa đấy. Khi có những sự phản đối, theo bản năng chúng ta thường nói biết rồi, nhiều lúc chúng ta thực sự không biết. Chúng ta chỉ nói như vậy với những công việc sẽ làm hay ta nghĩ là sẽ làm. Nhưng thường thì câu trả lời biết rồi của chúng ta được đưa ra trước khi người đối thoại nói xong những điều cần nói. Đó là một cách để cắt đứt câu chuyện hay không chú tâm vào câu chuyện. Khi bạn tự động trả lời người khác biết rồi thì thực sự là bạn đang nói tôi chẳng muốn nghe anh nói nữa. Bạn xem thường ý kiến của họ, cứ như thể bạn không nghe nữa vì bạn đã biết hết rồi, hay đơn giản chỉ vì bạn không muốn biết về chuyện đó. Hoặc giả bạn đợi đến lượt mình nói, hay là bạn không quan tâm lắng nghe, hay không có sẵn thời giờ ngồi nghe nói. Dù là lý do gì thì kiểu trả lời như vậy khiến bạn tránh phải nghe những điều mà có thể rất quan trọng và tạo một hố sâu giữa mình và người đối thoại. Một lần nữa, bạn cảm giác ra sao nếu tôi trả lời mỗi câu nói của bạn theo kiểu đó? Bạn thử xem, bạn có thể thấy rằng khi lắng nghe người khác, bạn sẽ vui vẻ hơn nhiều. Bạn sẽ nghe mọi thứ họ phải nói thay vì cắt ngang. Còn gì nữa, do bạn đang lắng nghe chú tâm hơn, người nói cảm nhận được kỹ năng lắng nghe của bạn và sẽ bắt đầu thoải mái với bạn. Bớt căng thẳng sẽ khiến bạn thấy dễ dàng thoải mái lại với họ. Thông thường, kỹ năng lắng nghe tốt sẽ nuôi dưỡng giao tiếp tốt và thắt chặt thêm mối quan hệ. Kiểm tra lại những điều kỳ cục. chẳng hạn như tất cả mọi người đều sẽ thích bạn.
Một người bạn cũ của tôi đã nêu câu hỏi, nếu bạn chìm sâu dưới chục mét nước mà ống thông hơi chỉ dài dăm tấc thì bạn có thể thở được không? Câu trả lời dĩ nhiên là không thể được. Chuyện ai nấy đều yêu thích mình cũng buồn cười giống như vậy. Không dám đâu, vậy mà có nhiều người lại tin rằng tôi chỉ có thể hạnh phúc được chừng nào mọi người hay ai đó đều yêu mến tôi. Tôi nghĩ là bạn cần phải tự vấn xem, nếu còn có những điều không bao giờ xảy ra như vậy mà tại sao ý kiến đó vẫn còn thông dụng? Tại sao chúng ta đặt hy vọng và hạnh phúc của mình vào những điều không thể thực hiện được? Đây cũng là một vấn đề lớn, bởi vì một khi bạn thấy nó kỳ cục thì bạn mới không mắc vào. Ai cũng muốn được yêu mến và chấp nhận, thế nhưng sự đời lại khác, lúc nào cũng có kẻ chẳng ưa ta. Dù bạn là người như thế nào, bạn hòa đồng hay cố gắng cách mấy thì cũng có người ghen ghét bạn. Cũng có lần điều đó thực sự gây bực bội và tức giận cho tôi. Tôi đã từng tin rằng nếu tôi tốt với ai thì người đó sẽ tốt lại với mình. Tuy nhiên tôi đã nhận ra rằng tôi có thể làm chủ được cách đối xử hay cảm tình của mình đối với người khác, chứ không thể nào điều khiển được cảm tình hay cách đối xử của người khác đối với mình. Cũng may là trong khi tôi không thể kiểm soát được điều đó, cũng còn có một số người sẽ xuất hiện và ở đó vì tôi. Luôn có sự bù trừ thích hợp giữa nhu cầu về bạn bè của tôi và người sẽ chấp nhận trở thành bạn của tôi. Đó là quy luật tự nhiên. Tôi luôn có những người bạn tốt, chỉ cần có một điều kiện để điều đó xảy ra. Tôi sẽ luôn có những người bạn lý tưởng chừng nào tôi chấp nhận thực tế rằng không phải ai tôi muốn làm bạn sẽ là bạn của tôi. Đó là điều quan trọng giúp bạn tránh thất vọng khi cảm thấy bị ai đó trở mặt. Tôi sẽ chơi tốt với ai đó và hy vọng rằng sẽ có tình bạn nảy sinh. Nếu người ta phản ứng như ý tôi, quá tốt, một tình bạn được hình thành. Tuy nhiên nếu người ta không như vậy, cũng tốt thôi, bởi vì điều đó có nghĩa là chúng ta không hợp nhau. Tôi chỉ muốn kết bạn với những ai hợp với mình thôi. Bạn có muốn có những người bạn không ưa và không chấp nhận?